Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả. Chương trình thời sự hôm nay thứ bảy, ngày 3 tháng 6 của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên có những nội dung đáng chú ý. Đại hội công đoàn viên chức tỉnh lần thứ 6, kiểm điểm tiến độ giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri. Thái Nguyên về đích cấp căn cước công dân gắn chip trước kế hoạch. Kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Bài viết người nông dân hiến gần 2.000 m2 đất xây dựng nông thôn mới. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 3 tháng 6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp thứ 20 của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19. Phiên họp được kết nối trực tuyến tới 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Dự tại điểm cầu Thái Nguyên có đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh và một số sở ngành liên quan. Phóng viên Đỗ Nhung thông tin chi tiết.
Theo báo cáo, từ đầu dịch COVID-19 đến nay, cả nước đã ghi nhận trên 11,5 triệu ca mắc, hơn 10,6 triệu ca khỏi bệnh và hơn 43.100 ca tử vong. Trong đó, 99,9% số ca được ghi nhận trong năm 2020 đến năm 2022. Từ đầu năm 2023 đến ngày 29 tháng 5, ghi nhận trên 85.400 ca mắc. Trung bình, hàng tháng ghi nhận 17.000 ca mắc, giảm 8,5 lần so với năm 2021, giảm 48 lần so với năm 2022. Tỷ lệ tử vong trong 5 tháng đầu năm nay giảm mạnh xuống còn 0,02%. Cũng theo thống kê, đến nay Việt Nam đã hoàn thành tiêm chủng mũi 1, 2, 3, 4 cho các nhóm đối tượng với tỷ lệ cao. Tại Thái Nguyên, từ đầu năm 2023 đến nay, trên địa bàn tỉnh ghi nhận trên 4.700 ca dương tính với SARS-CoV-2, không có ca tử vong. Tính đến thời điểm này, kết quả tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho nhóm đối tượng trên 18 tuổi đạt 99,4%, mũi bổ sung đạt 96,8%, mũi nhắc lại lần 1 đạt 88,1%, mũi nhắc lại lần 2 đạt 92,5%. Đối với nhóm từ 12 đến dưới 18 tuổi, tỷ lệ tiêm ít nhất một mũi đạt 99,4%, tiêm hai mũi đạt 99,3% và tiêm mũi nhắc lại đạt 86,3%. Tiến độ tiêm cho nhóm từ 5 đến dưới 12 tuổi đạt 97,9%. Mặc dù tới thời điểm hiện tại, Tổ chức Y tế Thế giới WHO chưa công bố kết thúc đại dịch COVID-19, tuy nhiên với số liệu trên cho thấy, dịch COVID-19 tại Việt Nam đang được kiểm soát tốt và hoàn toàn có đủ điều kiện để nước ta công bố khống chế được COVID-19 và chuyển COVID-19 từ nhóm dịch bệnh truyền nhiễm nhóm A sang nhóm B, nghĩa là từ nhóm đặc biệt nguy hiểm, có khả năng lây truyền cao, phát tán rộng, tỷ lệ tử vong cao, sang nhóm truyền nhiễm nguy hiểm, có khả năng lây truyền nhanh, có thể gây tử vong. Tại hội nghị, các thành viên Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đã thống nhất việc chuyển trạng thái dịch COVID-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang nhóm B và công bố hết dịch, đồng thời thảo luận về công tác phòng chống, kiểm soát, quản lý bền vững đối với dịch COVID-19 và đề xuất đưa vaccine COVID-19 vào chương trình tiêm chủng thường xuyên theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới. Đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn mua sắm bảo đảm cung ứng trang thiết bị, sinh phẩm y tế, đặc biệt sau thời gian hậu COVID-19. Phát biểu kết luận, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao ý kiến thống nhất của các thành viên Ban chỉ đạo về việc chuyển từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang nhóm B và công bố hết dịch. Đồng chí nhấn mạnh Việt Nam đã thành công trong công tác phòng chống dịch, có thể nói thắng lợi này là thắng lợi của nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Để bảo vệ thành quả chống dịch, Thủ tướng Chính phủ đề nghị Bộ Y tế xây dựng kế hoạch phòng chống, kiểm soát dịch bệnh bền vững giai đoạn 2023-2025. Tiếp tục các nghiên cứu chuyển giao công nghệ vaccine và tìm hiểu các tình trạng liên quan hậu COVID-19, tiếp tục ổn định đời sống của nhân dân, đặc biệt là những đối tượng chịu hậu quả từ COVID-19.
Trong 2 ngày, mùng 2 và ngày mùng 3 tháng 6, Công đoàn viên chức tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ 6, nhiệm kỳ 2023-2028. Đến dự có đồng chí Hoàng Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Dương Văn Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh và trên 200 đại biểu chính thức. Tin từ phóng viên Thủy Linh.
Công đoàn viên chức tỉnh hiện chỉ đạo trực tiếp 42 công đoàn cơ sở trực thuộc và 37 công đoàn cơ sở thành viên với trên 3.000 cán bộ công chức viên chức. Đội ngũ cán bộ công chức viên chức và người lao động đều có trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, là lực lượng đi đầu trong các phong trào thi đua, tham gia, hưởng ứng các cuộc vận động của Đảng, Nhà nước. Công đoàn viên chức tỉnh đã chỉ đạo đội ngũ công nhân viên chức lao động tham gia ủng hộ trên 10 tỷ đồng vào các hoạt động hỗ trợ, chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên. 100% các cơ quan đơn vị trong khối đã áp dụng chương trình chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực để giải quyết công việc. Đã có 120 lượt tập thể và cá nhân được công đoàn cấp trên khen thưởng về thành tích trong công tác xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh. Trên 90% cơ quan đơn vị có công đoàn cơ sở đạt chuẩn cơ quan văn hóa, công đoàn viên chức tỉnh liên tục được Liên đoàn Lao động tỉnh công nhận là công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nhiệm kỳ 2023-2028, Đại hội đề ra một số phương hướng chỉ tiêu cụ thể như hàng năm có 95% đoàn viên người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trên 90% cơ quan đơn vị đạt chuẩn cơ quan văn hóa, 75% trở lên số đoàn viên người lao động thường xuyên tham gia hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao. Đại hội bầu 15 đồng chí vào Ban chấp hành Công đoàn viên chức tỉnh lần thứ 6, nhiệm kỳ 2023-2028. Đồng chí Nguyễn Duy Tuấn tái cử chức danh Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh.
Ngày 2 tháng 6, câu lạc bộ hưu trí văn phòng tỉnh ủy Thái Nguyên do đồng chí Nguyễn Văn Kim, nguyên Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên, chủ nhiệm câu lạc bộ làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại thành phố Phổ Yên. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Bùi Văn Lương, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã thông tin nhanh tới câu lạc bộ về tình hình chính trị, kinh tế xã hội và những kết quả nổi bật mà địa phương đạt được trong thời gian qua. Điểm nhấn là công tác xây dựng đô thị loại 3 và trở thành thành phố trực thuộc tỉnh vào năm 2022, về trước 3 năm so với nghị quyết Ban Thường vụ tỉnh ủy đề ra. Trong không khí vui tươi phấn khởi, câu lạc bộ hưu trí tỉnh ủy Thái Nguyên chúc mừng những thành tựu mà địa phương đã đạt được, nhất là trong thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, xây dựng đô thị. Mong muốn Phổ Yên tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa theo đúng tinh thần nghị quyết và Ban Thường vụ tỉnh ủy đề ra, sớm hoàn thành mục tiêu trở thành đô thị loại 2 vào năm 2025 và trở thành đô thị loại 1 vào năm 2030. Nhân dịp này, tập thể lãnh đạo thành phố Phổ Yên đã trao tặng quà cho các thành viên trong câu lạc bộ, đồng thời tổ chức tham quan và giới thiệu một số công trình dự án trọng điểm đã và đang được đầu tư trên địa bàn thành phố.
Diễn ra từ ngày 30 tháng 5 đến ngày 3 tháng 6 năm 2023, Giải thể thao các cụm khối thi đua trực thuộc tỉnh lần thứ nhất năm 2023 đã thu hút 650 vận động viên tham gia thi đấu 4 nội dung: bóng đá, bóng bàn, cầu lông, kéo co. Sau 5 ngày thi đấu sôi nổi, chiều nay 3 tháng 6 tại Trung tâm Huấn luyện và Dịch vụ Thi đấu Thể thao tỉnh Thái Nguyên đã diễn ra lễ bế mạc giải. Dự lễ bế mạc có đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban tổ chức giải. Giải thể thao chào mừng 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 11 tháng 6 năm 1948, 11 tháng 6 năm 2023 của các cụm khối thi đua trực thuộc tỉnh Thái Nguyên lần thứ nhất năm 2023 đã mang đến một sân chơi lành mạnh, bổ ích và tạo cơ hội giao lưu học hỏi lẫn nhau, giúp cho mỗi cá nhân nâng cao tinh thần tập thể và xây dựng lối sống, môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, từng bước xây dựng thói quen thường xuyên luyện tập thể dục thể thao, nâng cao thể chất, đồng thời đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Kết thúc giải, ban tổ chức đã trao giải nhất, giải nhì, đồng giải ba của các nội dung thi đấu ở các môn và giải toàn đoàn. Thưa quý thính giả, tròn 30 ngày, từ ngày 28 tháng 4 năm 2023 đến ngày 27 tháng 5 năm 2023, Công an tỉnh Thái Nguyên đã hoàn thành về đích sớm chỉ tiêu cấp căn cước công dân gắn chip kèm tài khoản định danh điện tử sớm hơn 3 ngày so với kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh đề ra và sớm hơn 65 ngày so với lộ trình trước đó, dự kiến hoàn thành vào ngày 30 tháng 7 năm 2023, ghi nhận của phóng viên Cẩm Vân.
Ghi nhận tại Công an xã Bá Xuyên, thành phố Sông Công, để làm sạch dữ liệu, Công an xã đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ phụ trách địa bàn, tiến hành làm sạch dữ liệu ngay từ khi rà soát, nhập dữ liệu. Đối với việc thu nhận hồ sơ căn cước công dân, Công an xã đã chủ động sáng tạo trong cách thức tổ chức thực hiện. Thiếu tá Dương Văn Thế, Phó trưởng Công an xã Bá Xuyên, thành phố Sông Công nói:
Chúng tôi đã rất là quyết liệt sâu sát trong cái khâu rà soát cũng như là phân loại đối với lại công dân trong cái độ tuổi cấp căn cước công dân, để từ đó có những cái giải pháp làm sạch cái dữ liệu công dân ngay từ khâu thu thập ban đầu. Chúng tôi thì đã chủ động phối hợp với lại các cái lực lượng trong và ngoài ngành công an để từ đó đẩy nhanh những cái tiến độ làm sạch dữ liệu.
Thực hiện chỉ đạo của Công an tỉnh Thái Nguyên, quyết tâm hoàn thành mục tiêu về đích sớm chỉ tiêu cấp căn cước công dân gắn chip kèm tài khoản định danh điện tử.
Công an thành phố Thái Nguyên đã mở chiến dịch cao điểm cấp căn cước công dân từ ngày 28 tháng 4 năm 2023 đến ngày 27 tháng 5 năm 2023, huy động tối đa phương tiện, thiết bị máy móc và các cán bộ chiến sĩ đến từng xã, phường, các tổ dân phố, xóm để thu nhận hồ sơ căn cước công dân và tạo lập tài khoản định danh điện tử cho công dân. Đối với thành phố Thái Nguyên đã cấp được trên 7.300 căn cước công dân trên 15.299. Số không thể cấp do công dân đang ở nước ngoài, không có mặt ở nơi cư trú, già yếu và các trường hợp khác. Ông Nguyễn Văn Hồng, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên nhận thấy.
Các đồng chí cán bộ chiến sĩ đơn vị hướng dẫn rất nhiệt tình mà làm rất nhanh chóng, rất là tiện lợi, nhưng mà giúp cho người dân tiết kiệm được cái thời gian đi lại.
Trung tá Nguyễn Thị Thanh Nhàn, phó đội trưởng đội cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội công an thành phố Thái Nguyên cho biết.
Chúng tôi khó khăn về cơ sở vật chất, khó khăn về con người, khó khăn về trình độ kỹ thuật. Thế tuy nhiên là những cái khó khăn đó chỉ là một phần. Những trường hợp mà chúng tôi đi vận động rất là nhiều lần, nhưng người dân vẫn không đi làm căn cước công dân. Thậm chí là cả các ban ngành đoàn thể vào cuộc, rồi tất cả gia đình. Thế nhưng và có những trường hợp vẫn cương quyết là không làm. Đó là một trong những cái là chúng tôi gặp rất khó khăn. Đối với những trường hợp già yếu, bệnh tật, đặc biệt là đối với trường hợp tâm thần, thì cái sự phối kết hợp giữa lực lượng công an đối với người dân để làm ấy thì rất là khó, rất là vất vả. Nên chúng tôi vẫn hoàn thành nhiệm vụ về đích trước cái thời gian quy định.
Trong quá trình thu nhận hồ sơ căn cước công dân, định danh điện tử và làm sạch dữ liệu dân cư, nhiều đơn vị đã chủ động, linh hoạt có những biện pháp cách làm phù hợp với tình hình, đặc điểm địa bàn và khung thời gian sinh hoạt của người dân để đảm bảo đạt kết quả cao nhất, kể cả làm ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ. Với sự đồng lòng quyết tâm cao của toàn lực lượng, đến ngày 27 tháng 5 năm 2023, 9 trên 9 đơn vị công an cấp huyện, 177 trên 177 công an cấp xã đã hoàn thành chỉ tiêu cấp căn cước công dân cho 100% công dân đủ điều kiện. Trung tá Vũ Thị Thủy, đội trưởng đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an huyện Đồng Hỷ khẳng định.
Đối với địa bàn thì có một số xã vùng sâu vùng xa, ví dụ như là Văn Lăng, Tân Long và Quang Sơn là xã là có nhiều người dân là vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Do vậy là cái quá trình mà tuyên truyền để người dân đi cấp căn cước công dân để đảm bảo các cái quyền lợi và nghĩa vụ của mình còn hạn chế. Chúng tôi cũng đã có các cái biện pháp là tham mưu để thực hiện làm sao đảm bảo và đích sớm.
Những kết quả tỉnh Thái Nguyên đã đạt được trong công tác cấp căn cước công dân gắn chip là tiền đề quan trọng để đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh, tối ưu hóa các ứng dụng có quét mã QR trên thẻ căn cước công dân, tạo nền tảng để người dân sớm được sử dụng những tiện ích thiết thực do thẻ căn cước công dân mang lại.
Mời quý vị và các bạn đến với những thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai trên địa bàn toàn tỉnh. Thành phố Thái Nguyên mây thay đổi, đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình từ 70 đến 75%. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình từ 73 đến 78%. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công và thành phố Phổ Yên, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình từ 70 đến 75%. Phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình từ 73 đến 78%. Chiều tối và đêm nay, các khu vực trong tỉnh có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20 đến 40mm, có nơi trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa to cục bộ kèm theo lốc sét và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng, ngập úng cục bộ các khu vực trũng thấp.
Thời sự 106,5MHz. Thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Chương trình thời sự tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác. Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên vừa ban hành công văn số 2547 về việc tiếp tục thực hiện quyết liệt hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh của người dân doanh nghiệp. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở ban ngành đoàn thể thuộc tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các địa phương phổ biến quán triệt thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của tỉnh Thái Nguyên về các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh của người dân, doanh nghiệp. Căn cứ chức năng nhiệm vụ của ngành, đơn vị trực tiếp chỉ đạo, thực hiện và chịu trách nhiệm về kết quả triển khai thực hiện chính sách, giải pháp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp đã được ban hành. tiếp tục rà soát, kiểm tra, cắt bỏ thủ tục hành chính không cần thiết, làm tăng chi phí, gây phiền hà, ách tắc, tiêu cực cho người dân, doanh nghiệp, và tích cực triển khai ứng dụng chuyển đổi số, kiểm tra xem xét xử lý những cán bộ sợ trách nhiệm, né tránh, đùn đẩy, không dám thực hiện chức năng nhiệm vụ thuộc thẩm quyền giải quyết dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp, nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả, đúng quy định.
Trong 2 ngày, mùng 1 và ngày mùng 2 tháng 6, Hội đồng dân huyện Đồng Hỷ đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 12, nhiệm kỳ 2023-2028. Dự đại hội có 150 đại biểu đại diện cho trên 14.700 hội viên nông dân toàn huyện. Nhiệm kỳ qua, công tác hội và phong trào nông dân huyện Đồng Hỷ đã có nhiều chuyển biến rõ rệt, hoàn thành đạt và vượt 10 trên 10 chỉ tiêu đại hội nông dân huyện lần thứ 11, nhiệm kỳ 2018-2023 đề ra. Hội đã phát triển được trên 2.800 hội viên, có trên 17.000 lượt hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, xây dựng 35 mô hình kinh tế tập thể. Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, đã vận động hội viên hiến gần 10.000 m2 đất, đóng góp trên 7.700 ngày công, làm mới sửa chữa hàng trăm km đường giao thông, kênh mương nội đồng. Với chủ đề đoàn kết, đổi mới, hội nhập và phát triển, nhiệm kỳ 2023-2028, Hội đồng dân huyện sẽ tiếp tục đổi mới chất lượng hoạt động của tổ chức hội, đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua, phấn đấu kết nạp mới 1.000 hội viên, 3.500 hộ trở lên đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, xây dựng 15 mô hình kinh tế tập thể. Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào ban chấp hành khóa mới và 19 đại biểu chính thức đi dự Đại hội đại biểu nông dân tỉnh lần thứ 9, nhiệm kỳ 2023-2028. Nhân dịp này, nhiều tập thể cá nhân đã nhận khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào nông dân giai đoạn từ 2018 tới 2023. Thưa quý thính giả, là người nông dân chân lấm tay bùn, hiểu rõ được giá trị của tấc đất tấc vàng. Thế nhưng trong phong trào xây dựng nông thôn mới ở địa phương, ông Lộc Văn Cầm, xóm Tiền Phong, xã Đức Lương, huyện Đại Từ đã sẵn sàng hiến gần 2.000 m2 đất để xây dựng đường giao thông nông thôn, góp phần xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp. Bài viết của phóng viên Hoàng Tú về tấm gương nông dân này, mời quý thính giả cùng nghe.
Năm 2020, nhà nước có chủ trương xây dựng và mở rộng đường giao thông nông thôn nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn trong việc phục vụ dân sinh và vận chuyển hàng hóa cho nhân dân trên địa bàn xã Đức Lương, huyện Đại Từ. Cũng là một trong những tiêu chí để về đích xây dựng nông thôn mới, để thi công nâng cấp tuyến đường liên xã từ xóm Tiền Phong, xã Đức Lương đi xã Phú Lạc dài gần 1 km. Các hội đoàn thể trong xóm Tiền Phong đã tích cực tuyên truyền đến các hộ dân, trong đó có gia đình ông Cầm, về chủ trương hỗ trợ của nhà nước và cần có sự chung tay, góp sức của cả cộng đồng. Anh Lộc Đức Tâm, chi hội trưởng Hội Nông dân xóm Tiền Phong, xã Đức Lương, huyện Đại Từ, chia sẻ công tác tuyên truyền.
Tôi ở chi bộ xóm, cũng cơ sở xóm ở chỗ ủy ban xã xuống vận động gia đình đã hiến vào 2.000 mét vuông đất, là một tấm gương rất là điển hình, cũng đã được chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen, và gia đình cũng là rất là chấp hành các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước.
Thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới, nhận thức được nếu đường giao thông nông thôn được mở rộng thì con em đi học được thuận lợi, lúa được thương lái đến tận ruộng thu mua giá cao và nhiều lợi ích khác. Vì thế ông Cầm đã sẵn sàng hiến gần 2.000 mét vuông đất và nhiều tài sản khác trên đất. Bên cạnh đó, ông còn vận động bà con cùng hiến đất làm đường liên xã để nhân dân địa phương đi lại thuận lợi hơn. Ông Lộc Văn Cầm, xóm Tiền Phong, xã Đức Lương, huyện Đại Từ vui vẻ nói:
"Tôi cũng là gọi là người nông dân thôi, như tôi hiến đất nó đáp ứng với người dân, hiến luôn. Tôi chả có nghĩ cái gì cả, nó vui vẻ chứ có gì đâu."
Anh Nông Văn Bắc, chủ tịch Hội Nông dân xã Đức Lương, huyện Đại Từ đánh giá:
"Cái tuyến đường đấy thì trước thì đi lại rất là khó khăn, đường liên xã mà đi lại nhưng mà rất là khó khăn. Thì dưới sự tuyên truyền của các chi hội và của các cấp đoàn thể của xóm và của xã, ủng hộ gia đình ông Nguyễn Văn Cầm đã hiểu ra và cũng rất là năng nổ nhiệt tình và cũng hiến đất làm đường với tổng diện tích đất là cũng đứng đầu tiên của xã gần 2.000 mét vuông. Thì sau khi xây dựng tuyến đường thì về các mảng phát triển kinh tế xã hội và đường đi lại của con dân cũng rất là thuận tiện, và giá cả các mặt hàng ấy thì cũng đã được các thương lái và cái giá trị sản phẩm được nâng cao lên."
Việc làm ý nghĩa của gia đình ông Cầm và nhiều hộ dân ở xóm Tiền Phong nói riêng và xã Đức Lương, huyện Đại Từ nói chung đã tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, góp phần xây dựng diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc. Năm học 2023-2024, Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên giao chỉ tiêu tuyển mới 312 lớp 10 tại 35 trường trung học phổ thông trong toàn tỉnh, với 13.681 học sinh. Đến thời điểm này, các đơn vị địa phương trong toàn tỉnh đã và đang hoàn tất công tác chuẩn bị cho kỳ thi vào lớp 10 năm 2023. Kỳ thi vào lớp 10 năm 2023 sẽ diễn ra từ ngày 5 tháng 6 đến ngày 7 tháng 6. Đến thời điểm này, các điểm thi trong toàn tỉnh đã cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị các điều kiện cho kỳ thi. Trong đó, các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị, phương tiện, phương án đảm bảo an toàn quy chế thi, dán số phòng thi, đảm bảo an toàn về điện, thông tin liên lạc, an toàn thực phẩm, chỗ ăn nghỉ cho cán bộ coi thi và thí sinh ở xa, có hoàn cảnh khó khăn được thực hiện tốt. Ngoài ra, việc chuẩn bị địa điểm bảo quản các vật dụng cá nhân của học sinh trước khi vào phòng thi, công tác phòng chống dịch COVID-19 và đảm bảo an ninh trật tự cũng đã được các điểm thi phối hợp với các ngành chuyên môn chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng cho một kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đạt kết quả cao.
Chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em, đó là chủ đề tháng hành động vì trẻ em năm 2023 được Ủy ban Nhân dân thành phố Sông Công phát động tại lễ khai mạc hè và phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2023. Trong những năm qua, công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trên địa bàn thành phố đạt được nhiều kết quả tích cực. Thành phố luôn quan tâm ưu tiên dành nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, trường, lớp học, xây dựng thêm các thiết chế văn hóa, thể thao, tổ chức nhiều hoạt động vui chơi giải trí cho trẻ em. Tại chương trình, Ủy ban Nhân dân thành phố đã trao tặng 10 phần quà cho 10 cơ sở, xã, phường. Ngoài ra, các em được tham gia những trò chơi dân gian như bịt mắt đập bóng, bắt chạch trong chum, chuyển bóng bằng thìa, nghe tuyên truyền về các kỹ năng phòng chống đuối nước. Hội đồng đội tỉnh Thái Nguyên đã trao tặng khóa học bơi miễn phí cho 10 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn với tổng trị giá 5 triệu đồng. Hội đồng đội thành phố Sông Công cũng dành tặng 20 phao gậy hướng dẫn học bơi cho Trung tâm Văn hóa Thể thao thành phố.
Ngày 2 tháng 6, huyện đoàn Phú Lương phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Công an tỉnh Thái Nguyên, Đoàn Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên Vimico tổ chức ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2023, phát động phong trào tuổi trẻ Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Tại chương trình ra quân, đoàn thanh niên các đơn vị đã thực hiện nhiều hoạt động hưởng ứng ý nghĩa gồm trao 28 suất quà cho các gia đình chính sách, các em học sinh và công nhân có hoàn cảnh khó khăn, trao tặng sơn cho 2 hộ gia đình người có công, hộ có hoàn cảnh khó khăn, trao tặng biển hỗ trợ kinh phí 10 triệu đồng lắp đặt mắt camera cho hệ thống camera an ninh của xã Yên Trạch, trao tặng kinh phí xây dựng ngôi nhà tình bạn, ngôi nhà khăn quàng đỏ cho 2 em học sinh của xã Yên Trạch, khánh thành một tuyến phố văn minh đô thị sáng xanh sạch đẹp, văn minh an toàn, một tuyến đường thắp sáng miền quê trị giá trên 10 triệu đồng, hỗ trợ kinh phí mô hình thanh niên phát triển kinh tế cho đoàn viên thanh niên xã Phú Đô, khánh thành công trình vì đàn em thân yêu, tuyên truyền về an toàn giao thông, xây dựng văn hóa giao thông cho học sinh và những kiến thức về an toàn phòng cháy chữa cháy trong tình hình mới. Ra quân vệ sinh môi trường, trồng cây xanh và diễu hành tuyên truyền xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Nhân dịp này, huyện đoàn Phú Lương đã ra mắt 4 đội thanh niên tình nguyện đảm bảo trật tự an toàn giao thông tiếp sức mùa thi hè năm 2023.
Ngày 3 tháng 6, Công đoàn Cơ sở Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Hóa chất 15, nhà máy Z115 phối hợp với Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện năm 2023 với chủ đề Hiến máu cứu người, một nghĩa cử cao đẹp. Những năm qua, phong trào Hiến máu tình nguyện tại nhà máy Z115 được triển khai sâu rộng, là hoạt động nổi bật được cấp ủy, chỉ huy đơn vị đặc biệt quan tâm, ủng hộ và nhận được sự tham gia đông đảo, nhiệt tình, hưởng ứng của cán bộ, công nhân viên, người lao động trong nhà máy. Ngày hội năm nay đã thu hút hơn 500 cán bộ, sĩ quan, công nhân viên, người lao động của nhà máy tham gia với hơn 300 đơn vị máu đã được đưa về ngân hàng máu của Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, góp phần mang lại sự sống cho nhiều bệnh nhân cần máu trong khu vực. Đây cũng là một trong những hoạt động thiết thực của Công đoàn nhà máy Z115 chào mừng kỷ niệm 58 năm ngày thành lập nhà máy, 16 tháng 6 năm 1956, 16 tháng 6 năm 2023. Thưa quý thính giả, Cơ sở cai nghiện đa chức năng tỉnh Thái Nguyên được thành lập từ ngày 1 tháng 4 năm 2021 trên cơ sở sáp nhập cơ sở tư vấn và điều trị cai nghiện ma túy tỉnh Thái Nguyên và cơ sở tư vấn và điều trị cai nghiện tự nguyện. Với quan điểm cơ sở cai nghiện ma túy là nơi chữa bệnh và học viên đến để chữa bệnh chứ không phải bị cách ly. Thời gian qua, cơ sở cai nghiện đa chức năng tỉnh Thái Nguyên đã khắc phục khó khăn, đoàn kết hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao để đơn vị trở thành một trong những địa chỉ tin cậy của các đối tượng từng một thời lầm lỡ có thể trở thành người có ích cho xã hội. Phản ánh của phóng viên Trọng Bình.
Ngày 15 hàng tháng có lẽ là ngày vui nhất của gia đình cũng như các học viên đang điều trị cai nghiện tại cơ sở cai nghiện đa chức năng tỉnh Thái Nguyên. Bởi đây là khoảng thời gian người thân được đến thăm hỏi, trò chuyện trực tiếp với các học viên. Qua mỗi buổi thăm gặp như thế này, các học viên sẽ nhận được những lời động viên khích lệ giúp các học viên sớm rời bỏ nỗi ám ảnh mang tên ma túy. Bà Nguyễn Thị Cẩm Tú, xã Minh Lập, huyện Đồng Hỷ chia sẻ.
Tình hình sức khỏe của em tôi sau khi được vào đây thì có cải thiện rất là tốt. Sau quá trình được điều trị, các bác sĩ cũng giúp em tôi là cắt cơn và sức khỏe dần dần ổn định. Gia đình tôi rất là yên tâm khi con em mình được điều trị cai nghiện tại trung tâm.
Một số học viên tại cơ sở cai nghiện đa chức năng tỉnh Thái Nguyên cũng nói.
Mình ở trong này điều trị thì hàng tháng thì được gia đình thăm gặp, động viên mình, coi như là qua cái thăm gặp này thì giúp tôi đỡ nhớ nhà, đỡ nhớ gia đình, vợ con.
Trong này tôi được học nghề điện, rồi chăn nuôi, xây dựng. Sau này tôi già thì tôi đi xây, vẫn đi xây như này.
Cơ sở cai nghiện đa chức năng tỉnh Thái Nguyên hiện có 3 cơ sở điều trị cai nghiện ma túy tại thành phố Thái Nguyên và huyện Phú Bình với tổng quy mô 500 giường bệnh một năm. Tính riêng từ đầu năm 2023 đến nay, đơn vị đã tiếp nhận mới trên 210 học viên. Thời gian qua, hoạt động tại cơ sở còn gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm cao, đội ngũ cán bộ nhân viên tại đây luôn coi học viên như người thân của mình, giúp họ nhận ra những sai lầm để từ bỏ ma túy, rèn luyện để trở thành người lương thiện khi tái hòa nhập cộng đồng, có ích cho gia đình và xã hội. Anh Đặng Văn Tỉnh, trưởng phòng quản lý học viên, cơ sở cai nghiện ma túy đa chức năng tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Tuy rằng cơ sở vật chất đã thông cấp, cán bộ còn thiếu, nhưng trong nghiệp vụ công tác về góc độ quản lý về an ninh trật tự rất là tốt. Trong cơ sở không xảy ra trốn tập thể và gây rối tập thể và thẩm lậu các chất kích thích vào trong cơ sở.
Nhằm tạo điều kiện để người cai nghiện được rèn luyện, giáo dục phục hồi hành vi nhận thức, đồng thời được tiếp cận những dịch vụ tốt nhất để từ bỏ ma túy, sẵn sàng hòa nhập cộng đồng. Thời gian vừa qua, cơ sở cai nghiện ma túy đa chức năng tỉnh Thái Nguyên đã triển khai có hiệu quả nhiều mô hình dạy nghề gắn với lao động trị liệu. Ông Hà Biên Cương, Phó Giám đốc cơ sở cai nghiện ma túy đa chức năng tỉnh Thái Nguyên khẳng định.
Ban giám đốc cơ sở cùng với các phòng ban chuyên môn sẽ tiếp tục tăng cường hơn nữa về công tác điều trị cai nghiện, tiếp tục tiếp cận các cái phác đồ điều trị các cái loại ma túy tổng hợp. Thì đa số là học viên là ở những cái vùng nông thôn. Thì chúng tôi đã tiếp tục dạy nghề cho học viên những cái nghề rất phù hợp để khi về tái hòa nhập cộng đồng, học viên có những cái công việc làm ổn định.
Để cho người nghiện từ bỏ được ma túy thì việc tuân thủ phác đồ điều trị và ý chí quyết tâm của các học viên là yếu tố quan trọng. Ngoài ra rất cần sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền địa phương, các ban ngành, đoàn thể trong việc quản lý đối tượng sau cai, tạo điều kiện về việc làm để giúp người nghiện có thể ổn định cuộc sống, đoạn tuyệt với ma túy, trở thành người có ích cho cộng đồng và xã hội, xây dựng cuộc sống mới bình an.
Quý khán giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên phát trên tần số FM 106,5 MHz. Bây giờ là ít phút dành cho bản tin dự báo thời tiết các khu vực trong cả nước đêm nay và ngày mai.
Tại thủ đô Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 33 cho đến 35 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to, ngày nắng, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 21 đến 31 độ. Phía Đông Bắc Bộ trời có mây, nhiệt độ dao động từ 23 đến 31 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Riêng khu vực vùng núi và trung du có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Ngày nắng có nơi nắng nóng, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ dao động từ 24 đến 32 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ dao động từ 27 đến 35 độ. Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, riêng tối nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng tối nay và chiều mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ dao động từ 21 đến 27 độ. Các tỉnh Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng tối nay và chiều mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ dao động từ 25 đến 32 độ.
Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Nam Hải, tổ chức sản xuất Xuân Hoan Duy Hưng. Những người thực hiện: Trịnh Phương, Lê Thủy, Hoàng Tú, Thu Trang. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.